This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào lại chương trình Luật Pháp và Đời Sống đến với thứ nhà mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng. Chương trình Luật Pháp và Đời Sống cũng đã on air ở Dallas 1600 AM Dallas, cũng như tất cả những chương trình khác thính giả cũng có thể theo dõi qua internet, website của Đài Sài Gòn là daisaigon.com, một chữ daisaigon.com, hoặc qua số điện thoại 641-552-5009, 641-552-5009. Thưa nhà có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002. Mà tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington, Austin, Galveston, hay thính giả ở ngoài biển mà nghe được đài 900 AM, hay tất cả thính giả mà theo dõi qua internet có thắc mắc gì về luật pháp, 713-664-8002, 713-664-8002. Chương trình Luật Pháp và Đời Sống với luật sư David Vương và tôi Tom Hoàng đến với thính giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Số điện thoại của phòng studio một lần nữa là 713-664-8002, 713-664-8002. Chào luật sư David ạ.
Dạ, David xin kính chào quý vị và chào luật sư Tom.
Trong những tuần trước mình có những thắc mắc của thính giả mà anh em chúng tôi hứa là sẽ research và trở lại với góp ý kiến. Mời luật sư David.
Dạ, thì kỳ trước là có cái chị kia chị gọi vào đó, thì chị hỏi là ba chị lên nhà thương trong vòng 2 ngày thôi mà bị brain dead, là ốc chết rồi. Bây giờ bác sĩ nói là bác sĩ phải rút cọng dây support, không có muốn gắn cọng dây nữa để nuôi sống ba. Thì mẹ không thích và gia đình cũng không đồng ý để cho bác sĩ rút cọng dây này. Thì chị mới hỏi là có cái luật gì không luật sư, có cái luật gì không hai luật sư mà cho phép nhà thương hay bác sĩ rút cọng dây mà trong khi đó chỉ có 2 ngày thôi à. Thì sau khi research được đó, tìm kiếm ra là yes, luật tiểu bang Texas cho phép ngành y được ngừng sự hơi thở của mình nếu mình đã brain dead, là cái tiếng Mỹ như vậy, và tiếng Việt Nam có thể tạm thời dịch là ốc của mình đã chết rồi.
Dạ, yeah, thì ốc chết mà thường thường ốc của mình phần đông là điều khiển những bộ phận trong người như là tim đập và phổi thở, mà nếu mà cấm theo máy móc, cấm máy móc vô tối, những máy móc tối tân bây giờ có thể làm tim mình tiếp tục đập, máu vẫn còn bơm, hơi vẫn còn thở, nhưng coi như đầu óc đã mất chết rồi.
Cái đó hay quá anh Thơm ha. Yeah. Em ngồi đây em cứ suy nghĩ mỗi lần em nghe cái đó, công nhận con người của mình thông minh thiệt. Giữ tim đập, giữ máu chảy nhưng mà óc thì lại chết. Wow.
Yeah. Thì có những cái phần coi như người ta không còn biết gì nữa hết. Thì luật có cho nhà thương rút dây hay không? Thì câu trả lời tóm tắt, dĩ nhiên lúc nào cũng có những cái gọi là exception, nhưng mà phần đông thì trả lời là
yes, có được. Quyền. Nó có một cái chữ khác nữa là vegetative stage, nghĩa là dịch ra tiếng Việt là cứ giống như mình nằm đó mình không biết gì trời chân mà nằm chỗ thôi đó. Cái tiếng Việt giống như là vegetative stage là dịch làm sao?
Dạ, cũng biết nữa, mình không gì dám dịch sai. Dạ, phần đông người ta nói gọi là coma đó phải không ạ?
Cái gì giật á. Thịt giật hay là gì giật, yeah. Vegetable. Yeah. Nghĩa là nó khác đó là cái con người của mình nằm ở trên chởn không biết trời chăng gì hết, nhưng mà nghĩa là không điều khiển được, không có làm gì được, không tự ăn, không tự uống, không được gì hết, và cũng không nói chuyện được, cũng giống như mình, anh Thơm nói cái chữ nãy giống như mình coma vậy đó. Thì thường thường cái đó đó thì mình muốn rút cọng dây đó thì mình phải cần cái directive to physician.
Yeah.
Nghĩa là mình phải có cái tờ giấy trước khi cái chuyện này xảy ra nha. Cái tờ giấy này phải có trước khi mình xảy ra thì bác sĩ mới dám rút cọng dây. Còn cái này là cái mình đã chết rồi, cái brain đã dead rồi, thì bác sĩ có quyền rút.
Dạ, 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu tất cả có thắc mắc gì về luật pháp, luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng trong phòng studio sẵn sàng góp ý kiến với tất cả. Số điện thoại là một lần nữa là 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời tất cả dây đầu tiên cho xin tên. Hello.
Hello, dạ xin chào hai luật sư. Cho em hỏi cái câu hỏi này là em có những lúc mà divorce xong đó thì cái người chồng phải làm spouse support cho em, nhưng mà một năm nay thì không có trả, thì cái trường hợp đó thì mình phải khiếu nại ở đâu ạ?
Dạ thưa, trong sau khi ly dị là trong giấy tờ gọi là final decree tòa
dạ,
ra là
final decree, dạ, là khi phải support,
dạ.
Là phải mua 18 tháng insurance mà so far thì không, một năm nay thì không có trả, mà thì cũng không có mua insurance gì hết, coi như là hoàn toàn nothing đó. Thì bây giờ nếu mà em file complaint thì em
phải
file ở đâu mà?
Ok, thank you chị. Khi mà sau khi ly dị đó là có một cái final decree, là cái check tòa giải quyết tất cả, gọi là final là chấm dứt hết mọi chuyện, là hai người đã không là vợ chồng nữa. Và từ đây trở đi, đây là quyền lợi và trách nhiệm của mọi người. Cái đó là cái lệnh của tòa. Nếu mà một người nào không theo lệnh của tòa, thì cái người mà gọi là bị thiệt hại đó trong... Câu hỏi của chị là người bị lỗ, thì chị có thể trở lại người luật sư hồi đó chị nhờ đại diện ly dị, hay là chị mướn một người luật sư mới khác in ra cái giấy copy của cái trác tòa final decree, và sau đó nộp cái giấy gọi là xin cái enforcement, yêu cầu tòa bắt buộc ra lệnh lần thứ nhì, là ông phải một phải theo những gì tòa ra lệnh trong cái giấy về ly dị, và thêm nữa bây giờ ông phải trả tiền lời và phải trả tiền luật sư và phải trả tiền tòa cho tất cả những gì mà ông gây ra, mà bắt buộc chị phải ra tòa để yêu cầu tòa mở ra cái case lại. Thì không, thí dụ đi, mỗi tháng ông chồng cũ chị phải trả 500 đồng, tức là một năm là phải 6.000. Thì bây giờ có thể ông phải thiếu 6.000 đó, cộng với lại tiền lời cho một năm, cộng với tiền luật sư, dù cái tiền luật sư có thể nó tới 20.000 luôn, tức là hơn luôn cái tiền mà ông đang thiếu chị, ông cũng phải chịu trách nhiệm. Đó là cái bước đầu tiên. Nếu mà vẫn còn tiếp tục không trả, không ra tòa, không trả tiền luật sư, tòa có thể ra thêm một cái lệnh nữa là phải trả thêm tiền luật sư nữa, và có thể lần thứ ba, lần thứ tư tòa ra lệnh bắt ông bỏ tù, tại vì không chịu nghe lời theo tòa, tức là không theo những cái lời mà tòa ra lệnh là phải làm. Đó, nhưng cái đó hoàn toàn theo tòa thôi. Có những người có lý do là người ta không trả được, thí dụ mất job, thí dụ bị tàn tật, có rất nhiều lý do đó, nhưng tòa là người sẽ quyết định cái đó, là ông này ông làm này cố ý, có xấu hay không, hay là ngoài ra ý muốn. Dù giờ ông mất job, ông không có tiền, không có gì hết, thí dụ đi phá sản luôn, không có đủ tiền để mướn luật sư, ông không dám ra tòa, có thể tòa du di và thông cảm với ông luật sư Đế Vương, nhưng mà thường thường xử như vậy thì tốn bao lâu, luật sư David?
Dạ, tốn cũng hơi lâu á, nhưng mà cái quan trọng nhất là mình biết ảnh ở đâu. Cái quan trọng là nếu mà ảnh có đi làm, anh Thơm, nhiều khi cái người đàn ông có đi làm, không, xin lỗi, cái người mà phải nuôi con á, đi làm mà không có báo cáo cho hãng làm, vân vân. Nó có một cái cách binh khác nữa, đó là nếu mà chị muốn á, chị có thể dùng Attorney General nữa, anh Thông. Attorney General, nếu mà chị muốn, chị lên trên cái website, chị quýnh là Child Support Attorney General, thì trên trọng nó có nhiều cái địa chỉ, vân vân, văn phòng, mình có thể lên trển. Thì cái này là luật sư của đứa bé, Attorney General, họ chuyên môn lấy tiền nuôi con cho đứa bé. Chị không, mấy cái người này không có đại diện chị, nhưng mà mấy cái người này đại diện cho đứa bé. And dĩ nhiên thì nhà nước mà, thì chậm lúc, chậm chút, không xiên gì mấy, nhưng mà cuối cùng cũng xong.
Yeah. Dạ vâng, cảm ơn luật sư Đế Vương, cảm ơn chị. 713-664-8002, 8002. Dạ thưa mời thính giả nghe kế tiếp. Dạ cho xin tên. Hello.
Hello.
Dạ thưa mời ạ.
Dạ tôi tên Minh, tôi có một câu hỏi. Tôi muốn hỏi hai luật sư. Tôi có đứa con đó. Nó lớn tuổi rồi, nó cũng ba mấy rồi, nhưng mà nó bị, nói chung là thần kinh nó có vấn đề.
Yeah.
Nó bỏ nhà nó đi 5, 6, 7, 8 ngày gì rồi. Mà lúc đi thì nó có viết cái giấy nó để lại, nó nói nó đi 2, 3 tuần gì đó. Nhưng mà khi nó đi rồi thì nó nhắn về, nó nói là nó đi 2, 3 năm. Mà nó tâm thần nó không có bình thường, và thuốc thì nó cũng không có uống, nó không có đem theo nó uống nữa. Thì giờ tôi phải làm sao?
Ok. Hồi đó giờ đó, mình có những cái hồ sơ mà có một nhóm bác sĩ hay nhà thương hay bác sĩ nào đã kết thúc quyết định là người con bị bệnh tâm thần và cần sự giúp đỡ không ạ?
Nó có một lần là nó nổi cơn lên, nó làm tập bậy bạ hết, thì cảnh sát phải tới bắt đưa nó vô trong nhà thương một lần, bệnh viện tâm thần một lần, cái rồi về thì nằm mấy một tuần hay bao nhiêu đó rồi mới cho về. Về thì mới đưa qua bên khám ở bên thẻ vàng á. Nhưng mà nó, bác sĩ bên đó cũng cho thuốc, nhưng mà tâm thần nó có lúc thì nó bình thường, lúc không. Về nó uống thuốc được mấy ngày rồi nó bỏ thuốc, nó nói giờ nó không bệnh gì hết, nó không có uống, mà nó không có bình thường. Nó nói chuyện lúc thì bình thường, lúc thì không, lúc thì nó nghi ngờ ai, người nào cũng đầu độc, nó nghi ngờ cả bất cứ ai.
Dạ, yeah. Ok, dạ vâng, cảm ơn ông. Thì trong cái vấn đề như vậy đó, là cái câu hỏi đối về luật, tại này dính líu với lại y khoa, sức khỏe tâm thần và luật. Chứ có nói về luật đó, chính phủ chỉ có quyền bắt một người nếu mà người đó làm gây ra nguy hiểm cho cá nhân họ hay nguy hiểm cho những người chung quanh. Đó. Thì từ đó đó, chính phủ mới là yêu cầu vô nhà thương tâm thần. Có thể ở lại đó, có thể bác sĩ nhà thương theo dõi, hay là người ta bắt bỏ vào tù xong rồi chữa từ trong tù luôn nếu mà người đó gây ra những gì nguy hiểm cho người chung quanh. Cái đó là một cách, nếu mà họ nói về luật pháp. Ok. Còn về mental health đó, thì nếu mà người đó, con của ông đó, tự gọi là voluntarily, tự người đó đi vô nhà thương, yêu cầu sự giúp đỡ của bác sĩ, thì bác sĩ có thể giúp một cách. Và người đó yêu cầu xin là cho tôi ở lại đây, tại tôi nghĩ là tôi không ổn, không bình thường được. Đó. Nhưng nếu mà gia đình mình mà đã có một cái history, tức là có một cái lịch sử hồi đó tới bây giờ đó, lý do tôi mới hỏi là đó, giờ có người bác sĩ nào quyết định đó chưa, và có tòa hay là có tòa quyết định chưa, là cái người con đã bị bệnh tâm thần mà nguy hiểm cho người chung quanh và không có thể control, không thể điều khiển tất cả những gì, mà cái suy nghĩ của em không biết cái gì đúng cái gì sai. Tại sao không biết đúng không biết sai sẽ làm những việc vậy nguy hiểm cho cá nhân của ổng? Thí dụ bây giờ tự nhiên không biết gì hết, đi ra giữa đường freeway đứng, có phải nguy hiểm cho mình không? Xe đụng, tai nạn. Hay là nguy hiểm cho người chung quanh bằng cách là ổng đi ra, ổng lấy đá, lấy gạch gì, ổng chọi xuống freeway, đụng vô xe người ta. Thí dụ đi, gây ra những tai nạn cho chung quanh. Thì gia đình mình có thể yêu cầu, gọi là involuntary commitment, tức là làm ơn bắt người thân của tôi phải vô nhà thương để đưa chữa bệnh. Và cái đó thì nó khó hơn, thì đó phải trải qua một số người bác sĩ khám và quyết định người đó nguy hiểm cho những người chung quanh hay là cá nhân cho họ, thì gia đình có thể giúp được. Đó. Thì bây giờ câu hỏi của ông là bây giờ ông làm gì? Tom nghĩ ông nên liên lạc, nếu mà ở trong Houston liên lạc với Harris County Sheriff's Department, và từ đó họ có một cái những cái unit mà chuyên môn về sức khỏe tâm thần. Họ sẽ giúp mình, nếu mình biết được con của mình ở đâu, họ sẽ yêu cầu cảnh sát ra đó nói chuyện với con mình. Và nếu mà cần phải thôi nha, bắt, thì họ sẽ dùng những cách mà thuyết phục cho người con mình vô nhà thương. Nếu không thì có thể, nếu mà gây ra cho nguy hiểm xung quanh, họ bắt họ còng tay, họ đưa vô luôn, xong rồi từ đó họ đưa qua một cái nhà thương mà tâm thần. Cũng có thể, ít bao giờ cái chuyện nó dễ làm, tại vì có nhiều người người ta bị nhưng người ta không cần giúp, mà người ta không có bị nó quá nặng đó, luật sư David.
Yeah.
Bị nặng thì dễ rồi.
Yeah.
Nhẹ thì mình có hiểu, có lúc mình cần uống thuốc, nhưng mà những người mà ngay giữa đó,
yeah,
uống thuốc thì bình thường, không uống thuốc thì không bình thường, thì làm sao mình biết được người ta nguy hiểm,
yeah,
lúc nào người ta nguy hiểm, lúc nào người ta không nguy hiểm. Luật sư David Vương có bao giờ có kinh nghiệm với những thân chủ mà bị tâm thần như vậy không?
Có. Cái câu hỏi của David hỏi anh Minh á, anh Minh ơi, anh muốn cái gì? Tại vì anh hỏi tụi em á là tôi làm cái gì, nhưng mà em hỏi ngược lại anh á là anh muốn cái gì anh Minh? Anh còn trên đường dây không? Dạ.
Yeah.
Tại vì anh muốn cái gì? Thí dụ như anh muốn con của ảnh vô bắt nhà thương, ảnh muốn con của ảnh đi về, ảnh muốn cái gì mình phải nói rõ. Nhưng mà hồi nãy giờ anh Thơm nói là David đồng ý hết, nhưng mà David có một cái nữa, David muốn vô sâu hơn một cái nữa, đó là ở quận Harris của chúng ta có một cái guardianship program, nghĩa là tại vì cái đứa con này là 30 tuổi rồi thì nó mình không có quyền điều khiển nó. Mình không có thể nào kêu nó làm cái gì nếu nó không muốn làm. Đó. So, nếu mà anh muốn điều khiển nó đó, thì trước nhất á, anh phải ra tòa, anh xin tòa cho anh cái quyền để nuôi nó. Đó. Thì lúc đó thì anh mới có quyền không cho nó ra khỏi nhà, vân vân. Tức là anh giữ cái quyền lại. Okay. Nếu mà anh muốn điều khiển con của anh, thì anh phải làm cái tờ giấy là anh thành cái guardian, là người giữ đứa con này. Tại vì bây giờ nó không phải là con của anh nữa, nó trên 18 tuổi rồi. Anh theo luật pháp, anh không có điều khiển nó được.
Nhưng mà khi mà mình làm cái đó, mình xin giấy tờ để tòa quyết định là người này cần sự giúp đỡ của người khác, tại không lo được cho mình, thì cái trách nhiệm của cái người xin giấy tờ mà để gọi là nuôi người kia đó, tức là cha nuôi con hay anh chị nuôi em, bác nuôi cháu,
thì nó trở về giống như là ba lại.
Trách nhiệm nó cũng khá nặng.
Khá nặng, trách nhiệm giống như là mình là ba của nó.
Yeah.
Đó. Thì còn nếu mà anh mà nói không, tôi chỉ muốn là tôi làm cái gì là tôi phải cần gọi cảnh sát, tôi phải cần báo cáo cho ai không? Câu trả lời là không. Lý do là tại vì nó trên 30 tuổi rồi.
Yeah.
Anh gọi cảnh sát hỏi con anh bao nhiêu tuổi? Ba mấy rồi? Người ta cười. Tại vì mình mất cái quyền rồi. Bây giờ mình kêu cảnh sát không có tới, là tại vì cảnh sát anh không có quyền gọi cái người đó. Đó. Nhưng mà cái người đó đang cướp, đang đâm, đang đánh, đang đốt nhà, yes, cảnh sát sẽ tới.
Một cái quan trọng đó, mình cũng nên báo cho cảnh sát trước. Tại vì không chắc chắn là những anh em cảnh sát biết cách đối mặt để điều đình với những người bị bệnh tâm thần.
Yeah.
Tại mấy anh nó không phải là bác sĩ, không phải mấy ảnh giỏi và được học hỏi rất nhiều, nhưng không, nếu mình xui đó, gia đình mình xui đó, gặp người không có kinh nghiệm với đó, thì cá nhân trong việc làm của Thom thì thấy như vậy. Có những người con không uống thuốc, ồn ào lên trong nhà, chọi đồ, quăng đồ, la lối. Ba má không biết sao gọi cảnh sát để cảnh sát giúp. Nhưng không ngờ gọi cảnh sát tới, người con cũng giận với cảnh sát.
Cảnh sát bắn.
Yeah. Rồi cảnh sát đè ra đánh, chói lại. Xong rồi chửi qua chửi lại rồi. Rồi lúc đó gia đình hối hận là trời, tôi kêu cảnh sát tới mà cảnh sát không có nhẹ tay với con tôi. Tại thật ra những anh em cảnh sát không biết là người con mình bị bệnh.
Yeah.
Tưởng là ok, này nó đang hút xì ke, đang lên cơn hay đang phá phách gì đây. Còng bỏ vô tù, rồi tính sau. Trong lúc ngồi trong tù, 3-4 tiếng đồng hồ cho tới 3-4 ngày, không uống thuốc, điên khùng lên, gặp những người tù nhân khác đánh mình, cảnh sát thấy khó chịu, cũng làm khó dễ với mình. Đâm ra mình là người gọi cảnh sát mà sơ ý đưa con mình, đưa người thân của mình vô một cái chỗ, nó còn ác độc hơn là không giúp được. Tại thật ra không phải lỗi của họ, họ không biết, nên mình nên cho họ biết.
Well, chiếu theo cái câu trả lời, cái câu kể của anh Minh á, là con có viết một cái lá thư trước khi ra khỏi nhà ở tới 2-3 tuần con về. Sau đó rồi lại gọi mình báo cáo là không, ba con sẽ đi 2-3 năm. Ở đây cho David biết là không tệ gì mấy đâu. Bệnh, yes, có bệnh nhưng mà không có bệnh gì mấy. Là tại vì biết viết lá thơ, rồi biết có lễ phép là báo cáo với cha mẹ là mình sẽ không về sớm hơn là mình đã nói. Thì cái đó là một cái lễ phép của người Việt Nam chúng ta. Thì trong đây sự thật ra thì con của anh nó không có đến nỗi là mình sợ nó đi ra nó giết bạn gái của nó, hay là nó thù thầy giáo của nó vân vân, hay là nó trở về nó giết mình. Thì ở đây giống như là anh nói chắc cần cái medication này nọ, nó nhiều khi đó nó phải cần có một cái gì để nhà nước xía vô đó. Mà sau khi nhà nước xía vô thì thấy không có biết cách trị như thế nào, hay là thấy như vậy thì chắc nó phải cho nó uống thuốc vân vân.
Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi chương trình Luật Pháp và Đời Sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.